Một lần nữa, chúng ta chuẩn bị tâm lòng để chúng ta cùng với nhau lắng nghe lời của Chúa và học hỏi lời Chúa với nhau ở trong thời giờ buổi sáng hôm nay. Kêu gọi hội thánh quý ông bà anh chị em cũng nhớ sau giờ nhóm này, nếu quý vị có tâm lòng quan tâm đến những linh hồn chưa được cứu, thì nhất là những người trong gia đình, bà con của chúng ta ai chưa được nghe về tin mừng, nhất là nói về ơn trời đó, xin quý vị có thể nhận một cái thiệp mời đã được chuẩn bị để chúng ta có thể gửi đến cho tất cả những người bà con, anh chị em và nhất là những người bạn của chúng ta ở trong sở làm hay là ở nơi hàng xóm, để chúng ta có thể mời họ đến để tham dự cái chương trình truyền giảng cuối tháng này vào ngày 28 tây tháng 4 sắp tới. Xin Chúa ban phước cho mỗi con dân của Chúa, mỗi tấm lòng của chúng ta có tinh thần để chúng ta truyền giáo và đưa tin mừng của Chúa đến cho cộng đồng. Buổi chiều hôm nay thì chúng ta sẽ học với cái chủ đề là phước cho người ở trong nhà Chúa. Tôi muốn quý ông bà anh chị em chúng ta cảm nhận được cái giá trị hay là cái tầm quan trọng của hội thánh của Chúa. Khi nói đến hội thánh của Chúa, nó không phải là cái cơ sở, không phải là một cái tòa nhà mà chúng ta ở trong đó, nhưng mà nói đến tất cả cộng đồng của những người con dân Chúa, những người đã đặt niềm tin mình nơi Chúa và chúng ta được Chúa biệt riêng ra để chúng ta thờ phượng Chúa. Hội thánh là gia đình của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải ý thức điều đó, và trong tinh thần của một đại gia đình của Chúa, và mỗi ông bà anh chị em và tôi là những người đã được cứu chuộc trong dòng huyết của Chúa đó, chúng ta là anh chị em với nhau. Chúng ta luôn luôn sống với nhau trong cái tình yêu thương và cùng chung một cha ở trên trời. Đó là cái điều mà chúng ta ý thức về gia đình hội thánh của Đức Chúa Trời. Và tôi muốn là sau cái bài học buổi chiều hôm nay, buổi sáng hôm nay, quý ông bà anh chị em chúng ta càng ngày càng yêu mến gia đình của Đức Chúa Trời hơn, càng ngày chúng ta lại càng ước ao được nương náu, được ẩn mình ở trong đại gia đình của Chúa, để đời sống của chúng ta kinh nghiệm được những cái phước hạnh mà lời của Chúa đã bày tỏ cho chúng ta buổi chiều hôm nay. Nhưng mà trước hết thì tôi cũng muốn đem đến cho quý vị một vài hình ảnh. Đây là một cái câu chuyện nó giúp cho cái đời sống đức tin của quý ông bà anh chị em. Khi tôi đọc đến câu chuyện này mới đăng ở trên hội thánh.com á, thì tôi thấy nó đức tin của mình được gây dựng. Nó giống như câu chuyện tương tự tuần rồi mà anh Quang làm chứng thế nào quyền năng của Chúa đã thi thố và đã chữa lành cho anh một cách đặc biệt thế nào. Thì buổi trưa hôm nay thì chúng ta biết cái người đứng lớn cao to đó là mục sư Phạm Văn Đen. Ông tên là mục sư Đen. Rồi ông đứng kế bên là chủ của quán cơm Năm Vương, ông tên là Vương. Cái người kế bên là vợ của ông Vương, đó là bà Ánh. Bà đó là cái người trở về từ cõi chết. Khi mà ông mục sư Đen này ngồi ăn trưa cách đây 2 năm ở trong cái quán cơm này, thì chuyện gì xảy ra? Khi ông đang ngồi ăn trưa với một nhân sự thì có một giọng đàn ông quát lớn ở phía sau: mày chết đi cho rồi, bệnh như mày chỉ có trời cứu mà thôi. Thì vị mục sư bước vào nhà và ông được Thánh Linh Chúa cảm động. Ông mục sư Đen này mới nghĩ rằng đây chính là cơ hội để ông có thể chia sẻ tin mừng. Và ông bước vào trong nhà và ông nói tin cậy nơi Đức Chúa Trời quyền năng đó. Ông cất tiếng hỏi ông chủ quán như vậy: như vậy thì có muốn trời cứu không? Tôi sẽ cầu nguyện cho. Và rồi khi ông bước vào nhà bàng hoàng thấy một người đàn bà bị bệnh nặng đang nằm liệt trên giường. Và bà Ánh này bằng lòng gật đầu đồng ý. Còn ông chồng bà là cái ông Vương này đó, thì ông nói rằng thuốc thang đủ thứ mà không khỏi, chỉ cầu nguyện thôi sao mà hết được. Ông nghi ngờ và ông nói với ông mục sư Đen như vậy: và quý vị biết không, ông cầu nguyện một lần Rồi sau đó mấy ngày, ông tiếp tục cầu nguyện cho bà Ánh này. Đến gần ngày Chủ nhật, thì một nhân sự trong hội thánh đến phụ giúp nhiều người khiêng bà Ánh này đang nằm liệt giường chờ chết đó. Và chính là ông chồng của bà là ông Vương này nói rằng khi gặp cái hội chữ thập tự là người bạn đó, nói rằng nếu mà chữa không khỏi thì đem chôn. Bây giờ chờ ông đó, chúng tôi, bà chết thì đem chôn thôi. Thì bây giờ trong vòng buổi đầu tiên khi khiêng bà đến nhà thờ cầu nguyện, bà cũng không tin cho lắm. Nhưng mà rồi sau đó thì tôi muốn trở lại là cái bệnh của bà là cái bệnh ban đầu bị đau nhức lưng, giống như kiểu thần kinh tỏa sóng đó mà thôi. Rồi bà đi cúng thầy, cúng cô, đi tìm đủ mọi thứ thuốc, không hết. Rồi chồng bà cuối cùng đem lên Sài Gòn để điều trị. Điều trị hàng bao nhiêu tháng đó, tốn bao nhiêu tiền bạc cũng không hết. Và cuối cùng bác sĩ cũng bó tay và nói thôi bà về, chở bà về, bà nằm và chờ như vậy. Và cái tình trạng rất là tuyệt vọng. Và bà chỉ trông chờ một cái phép màu nào đó mà thôi. Và quý vị biết là bà còn giữ lại cái sổ khám bệnh của bà để làm kỷ niệm đó quý vị. Trong cái hoàn cảnh là chờ chết để đem chôn mà thôi. Và khi chở bà đến cái ngày Chủ nhật, rồi thì bà Ánh bà nói như thế này: tôi cũng ráng tin, ráng tới nhà thờ để thử coi có phép màu nào xảy ra. Nhưng mà lòng của bà cũng nghĩ rằng chắc cũng giống như mấy lần trước đi chùa, đi miễu, cúng thầy, cúng cô mà thôi. Nhưng bà rồi sau đó bà nói rằng cái lần đầu tiên khi bà trở về nhà thì bà bắt đầu cơ thể được giảm bớt và tay chân của bà bắt đầu cử động được. Bắt đầu cử động được. Rồi sau 3 tuần được khiêng tới nhà thờ thì tuần thứ tư bà có thể tự đi xe bus tới nhà thờ. Chẳng những bà tự đi xe bus mà còn dắt theo nhiều người nữa để họ cũng được Chúa chữa lành như bà. Cảm ơn Chúa. Cái bà hàng xóm, cái người săn sóc bà đó cũng thấy hội thánh đến cầu nguyện, cũng lạ kỳ tò mò đến xem. Bây giờ thấy bà này được chữa lành, cho nên cả gia đình của bà Điểu này kế bên hàng xóm chăm sóc bà đó, chờ bà chết đó, để làm đám tang đó, thì cũng đến nhà thờ. Rồi bà cũng khoe là tôi coi thử họ làm gì chứ bệnh cỡ này sao hết. Sau khi thấy bà Ánh được chữa lành, bà tin nhận Chúa và khoe tôi cũng được Chúa chữa lành nè, nhiều bệnh lắm, viêm xoang, gan nhiễm mỡ, gia đình tôi 7-8 người bây giờ cũng tin Chúa luôn. Cả gia đình hàng xóm của bà này tin Chúa. Rồi bà Ánh làm chứng là cái phép màu này không ngừng tại đây, là Chúa cũng đã cứu chồng của bà. Bà kể về ơn lành đó là một phép lạ còn kỳ diệu hơn là phép lạ Chúa chữa bệnh cho bà. Ông chồng là ông Vương hơi ngượng lời tiếp lời: ngày nào tôi cũng nhậu. Đúng hơn là tôi là tay bợm nhậu, bợm thuốc, ghi đề, gái gú. Khi bả đổ bệnh tôi chán nản, nghĩ mình chơi cho đã, chờ bả chết thì theo bả, sợ gì. Đó là cái tâm niệm của ông như vậy. Thế nhưng từ ngày bà Ánh được chữa lành, ông Vương cảm thấy sợ Chúa. Và ông đồng ý cầu nguyện tin Chúa và đời sống ông bắt đầu thay đổi. Nhờ ơn của Chúa mà ông làm chứng rằng tôi đã bỏ được rượu, bỏ thuốc, bỏ hết những thói hư tật xấu và những điều có lỗi với vợ. Ông nhớ lại đó. Chiếc giường mà chở bà nằm liệt như vậy đó, thì bây giờ đã được sử dụng để làm kỷ niệm, để làm những cái lon ghi gô, để mà bà có thể làm những cái bữa cơm từ thiện cho những người lối xóm. Và quý vị thấy, rồi từ ngày ông bà tin Chúa, cái quán cơm này đó Chúa chúc phước. Lúc đầu còn ế ẩm lắm, bây giờ thì rất là đông, người ta nghe nói về cái quyền năng phép màu để chữa lành một người nằm chờ chết đó. Bây giờ sống lại hai ông bà bán cơm và rất là đông, nhưng mà dành một tuần, hai ngày để chỉ nói về quyền năng của Chúa, nói về tình yêu của Chúa, nói về tin mừng. Và quý vị biết không, nhà thờ Tin Lành ở tại Cà Mau đó đã trong vòng 2 năm đã con số người tin Chúa 300 người. Và cả hội thánh vui mừng, phước hạnh, kinh nghiệm được những cái phước hạnh như vậy. Thưa quý ông bà, anh chị em, thưa hội thánh, một người trở về từ cõi chết đã kinh nghiệm quyền năng sống động của Chúa. Và ngày hôm nay nó trở thành một cái địa điểm để giảng tin mừng. Và qua cuộc đời của ông Vương với bà ảnh thì đã dắt không biết bao nhiêu người đến trở lại với Chúa. Nó giống như lời của Chúa nói, từ một hộp sanh ra 30, 60 rồi 100. Lạ lùng như vậy. Tôi ước mong là quý ông bà anh chị em ở trong hội thánh của Chúa, mỗi người tại đây kinh nghiệm được quyền năng của Chúa. Chúng ta nghe những cái lời chứng này, nhưng mà ước gì chính trong đáy lòng của quý ông bà anh chị em cũng có đức tin, để cho dù quý vị ông bà anh chị em chúng ta đang trải qua những nan đề gì, trong những cái bệnh tình gì của cuộc đời này, chúng ta có thể kinh nghiệm mà thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con cũng ước ao được kinh nghiệm cái quyền năng của Ngài, quyền năng và sự sống động của Ngài ở trên giấy chính cuộc đời của con nữa. Có thể con đã đi nhà thờ biết bao nhiêu năm rồi, nhưng mà chúng con vẫn chưa thật sự hoàn toàn tin Chúa, hay là đức tin con chưa tin Chúa đủ để con có thể kinh nghiệm được những gì Chúa làm trong cuộc đời của con. Đây là lúc mà quý vị phải mở lòng mình ra, xin Chúa ban thêm đức tin cho mình, để mình có thể cầu nguyện với Chúa, để chúng ta có thể kinh nghiệm được điều đó ở trong những cái hoàn cảnh tuyệt vọng nhất mà Đức Chúa Trời vẫn còn hành động, Chúa Trời vẫn là làm. Không ai có thể nói gì cách khác lắm. Đây chỉ có trời cứu, nó đúng như vậy. Chúa cứu cuộc đời này. Và cả gia đình này đã trở thành những nhân chứng sống như vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, cho nên những điều đó Chúa luôn luôn bày tỏ qua hội thánh của Ngài, qua hội thánh của Ngài. Và chúng ta cần phải trân quý tất cả những gì mà chúng ta có cơ hội đến trong gia đình của Đức Chúa Trời, trong nhà Chúa để thờ phượng, giống như lời Chúa buổi sáng hôm nay để nhắc nhở chúng ta. Chúng ta sẽ học biết những cái giá trị và những cái phước hạnh của những cuộc đời mà ở trong nhà của Chúa. Nhưng trước hết tôi muốn quý ông bà anh chị em nghe câu chuyện về một câu chuyện của một người thanh niên nói rằng: thưa mục sư, con không muốn đi nhà thờ nữa. Có một người thanh niên đến gặp mục sư, nói: thưa mục sư, con không muốn đi nhà thờ nữa. Mục sư hỏi: vậy à, con có thể cho mục sư biết lý do không? Người thanh niên trả lời: thưa mục sư, khi vô nhà thờ con thấy người này nói xấu người khác, rồi cái người đọc kinh thánh sao đọc dở quá, đọc trật lên trật xuống à, hát cũng vậy, hát không có đúng nhịp đúng giọng, rồi cái người, nhiều người con nhìn thấy đi vô nhà thờ chỉ toàn là nhìn vô trong cái điện thoại xem cái gì trong đó đó, thậm chí rồi họ còn ra khỏi nhà thờ họ là một người ích kỷ kiêu ngạo nữa. Đó là do con không muốn đi nhà thờ nữa. Mục sư nói với anh chàng thanh niên đó như thế này: thế con có lý, nhưng trước khi dứt khoát con rời khỏi nhà thờ đó, con có thể làm cho mục sư việc này không? Và con rót một ly nước đầy, con đi vòng chung quanh nhà thờ 3 vòng cho mục sư. Nếu không làm đổ một giọt, con có thể làm được điều đó không? Rồi nếu mà con làm được điều đó thì con sau đó con có thể bỏ nhà thờ. Anh này tự nhủ quá dễ. Và anh đi 3 vòng, cầm ly nước đầy như vậy, anh đi 3 vòng. Vòng, 2 vòng, 3 vòng. Sau đó anh về, anh nói: xong rồi, con đi xong rồi. Mục sư hỏi: khi con đi đó, con có thấy người này nói xấu người kia không? Nói: dạ không. Con có thấy người này thờ ơ với người kia, không quan tâm hay cay đắng với người khác không? Dạ thưa thưa không. Con có thấy người nào chúi mũi vào trong điện thoại không? Nói: không. Ông mục sư nói tiếp: con có biết vì sao mà con không thấy không? Vì con tập trung vào ly nước, nó không bị đổ. Con biết rằng cái cuộc đời theo Chúa cũng vậy đó. Cuộc đời theo Chúa của chúng ta cũng vậy. Khi đức tin của chúng ta tập trung vào Chúa Giê-xu là cội rễ cuối cùng của đức tin của chúng ta, khi chúng ta đi nhà thờ đó, thì là chúng ta sẽ không còn để ý những cái điều gây cho vấp phạm ở chung quanh của chúng ta. Chúng ta không có thì giờ để nhìn những sai lầm của người khác. Và cái câu chuyện này kết thúc như thế này, tôi thấy rất là thấm thía, và tôi cũng amen với cái điều mà câu chuyện này nói, tác giả câu chuyện này nói: ai ra khỏi nhà thờ vì các tín hữu đạo đức giả thì chắc chắn họ cũng không vào nhà thờ vì Chúa Giê-xu. Amen. Ai không đi nhà thờ, ai ra khỏi nhà thờ vì những tín hữu đạo đức giả thì chắc chắn họ cũng không vào nhà thờ vì cớ để tìm kiếm Chúa, để thờ phượng Chúa. Họ chỉ đi vì con người mà thôi. Tôi kêu quý ông bà anh chị em, và tôi muốn thưa với chúng ta, mỗi người chúng ta phải nhớ rằng khi chúng ta đến nhà Chúa, Khi chúng ta đến nhà Chúa, chúng ta nhớ một cái điều rất là quan trọng rằng ở nhà Chúa không phải là chỉ toàn là những cái con người tốt đẹp hoàn toàn, không có một cái tì vết khuyết điểm gì, không phải. Nhưng mà nhà Chúa là ở cái nơi mà có là những tội nhân, những con người có những cái khiếm khuyết bất toàn để tìm thấy nhờ ơn của Chúa, nhờ lời của Chúa để đời sống của họ càng ngày càng được thay đổi và trở nên giống như Chúa. Đó là điều thứ nhất mà chúng ta phải nhớ. Và chúng ta phải nhớ rằng chúng ta đi nhà thờ không phải là vì cớ con người, nhưng mà chúng ta vì cớ Chúa và đi tìm kiếm Chúa. Là cội rễ cuối cùng của đức tin của chúng ta. Để đức tin của chúng ta không bị vấp phạm. Chúng ta phải hay nhớ được nguyên tắc căn bản khi chúng ta đến nhà Chúa như vậy. Và ngược lại, mỗi con dân của Chúa, mỗi quý ông bà anh chị em và tôi, chúng ta cần cẩn trọng để chúng ta không làm một cái điều gì, một cái hành động gì, một cách cư xử gì để gây cớ vấp phạm cho những anh chị em khác, nhất là những người mới tin Chúa. Đó là lời của Chúa để nhắc nhở mỗi đời sống của chúng ta. Cho nên nếu phải nhìn, nếu thật sự phải nhìn vào những con người trong nhà thờ, thì thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần có cái nhìn của Chúa. Chúng ta nhìn vào những cái điều tốt đẹp của anh em chúng ta. Chúng ta không nhìn vào những cái điểm xấu của họ, nhưng mà chúng ta nhìn vào những cái đời sống thay đổi, những cái điểm tốt của họ, để chúng ta có thể ngợi khen Chúa. Còn có những cái điều gì mà sai trật, những cái điều gì xấu của anh em chúng ta đó, chúng ta cầu nguyện cho họ, để nhờ ân điển của Chúa, từng hồi từng lúc cuộc đời họ sẽ được Chúa Thánh Linh làm việc qua lời của Chúa được thay đổi. Đó là cách mà giúp cho quý ông bà anh chị em chúng ta đi nhà thờ mà chúng ta không bị vấp phạm, giống như chàng thanh niên này, để cuối cùng quyết định để bỏ nhà thờ. Đó là một điều đáng tiếc. Buổi chiều hôm nay trong Thi Thiên thứ 84 này, nó nhắc cho chúng ta, tác giả nói rằng tất cả cái việc mà đến nhà thờ đó, cái việc ở trong nhà Chúa đó, đó là một cái điều phước vô cùng. Nhắc đi nhắc lại biết bao nhiêu lần cái chữ phước. Phước gì? Phước đó là tại nơi đó chúng ta tìm được sự sống. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng yêu thay. Linh hồn tôi mong ước để đổi hao mòn về hành lang, lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Cái điều đầu tiên mà quý ông bà anh chị em chúng ta đến trong nhà thờ, cái phước đầu tiên mà chúng ta nhận được đó, chúng ta nhận được cái sự sống đến từ nơi Chúa. Vì trong hội thánh của Đức Chúa Trời, hội thánh là thân thể sống động của Chúa trên đất này. Ở nơi đó Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống, tuôn đổ sự sống của Ngài trên hội thánh, trong thân thể của Chúa. Một cách rất là biệt, và mỗi chúng ta là những chi thể trong thân thể đó. Chúng ta trong hội thánh của Chúa, chúng ta có lời của sự sống, có đấng hiện diện là đấng ban sự sống, là nguồn sự sống của chúng ta. Cứ mà anh chị em có thấy cái phước hạnh không? Cho nên cái nhà thờ, nếu mà cất bỏ Chúa sự sống nó ra, Chúa phục sinh nó ra khỏi nhà thờ, cất bỏ Đức Thánh Linh là thần linh ban sự sống đó ra, thì chúng ta ở tại đây chỉ là hội đoàn mà thôi, chỉ là cái tổ chức tôn giáo, không hơn không kém. Nhưng mà vì cớ trong hội thánh của Chúa là nơi mà chúng ta đấng nguồn của sự sống hiện diện đầy ắp để ban sự sống cho những người đến trong đền thánh của Ngài để tìm kiếm Ngài, nhận được sự sống, nhận được mục đích sống, nhận được con đường sống, nhận được cái sự sống đời đời. Lời của Chúa nói rằng ta đến cho chiên được sự sống. Và sự sống gì quý vị? Sự sống sung mãn, sự sống dư dật. Cho nên chỉ có trong Chúa mà thôi, chỉ có trong nhà của Chúa, trong thân thể, trong gia đình của Đức Chúa Trời, chúng ta nhận được cái sự sống đó. Cho nên xin Chúa cho quý ông bà anh chị em thấy cái phước quan trọng, cái phước đầu tiên đó ở trong lời của Chúa, để nhắc nhở cho quý ông bà anh chị em chúng ta. Cái phước thứ nhì đó là gì quý vị? Đó là nơi đó chúng ta tìm được cái sự trú ẩn an toàn. Con chim sẻ, con chim én là hình ảnh những con sinh vật rất là nhỏ bé và rất là tầm thường, không có giá trị gì bao nhiêu. Nhưng mà thật sự thì nó vẫn được ở trong nhà của Chúa, tìm thấy trong đền thờ của Chúa một cái nơi trú ẩn an toàn. Để nó không bị săn, không bị đuổi, không bị những con chim mà dữ dội khác để tìm cách ăn nuốt đó. Nó tìm được ở một nơi trú ẩn an toàn cho cuộc đời của nó. Cái hình ảnh này để nhắc nhở cho quý ông bà anh chị em của chúng ta buổi sáng hôm nay, trong buổi chiều này, để chúng ta thấy rằng không có một cái nơi nào ở trong trần gian này để làm cái nơi trú ẩn an toàn cho cuộc đời của chúng ta, cho con em của chúng ta về phương diện tâm linh, cho bằng trong nhà của Đức Chúa Trời, trong hội thánh của Ngài. Ở tại đây chúng ta tìm được một cái chỗ an toàn nhất cho đời sống tâm linh của chúng ta. Tôi khuyên bạn chị em, ở trong Dân Số Ký đoạn 35, lời Chúa nói rằng trong cái thời kỳ cựu ước nó có 6 cái thành ẩn náu. Biệt riêng 6 cái thành ẩn náu đó cho những người nào mà bị tội ngộ sát đó, tức là vô ý, không cố ý để mà phạm tội giết người đó, mà làm chết người đó, thì cái người đó có thể chạy vào trong những cái 6 cái thành ẩn náu đó, rồi chờ được cái hội đồng trưởng lão, những cái người trong lãnh đạo của dân sự xét xử cho nó công bình, cho nó rõ ràng. Rồi tùy theo cái sự tội nặng tội nhẹ đó của họ đó, họ lại được cử xong rồi họ để đem người đó trở về cái thành ẩn náu. Ẩn náu đó cho đến khi mà thầy tế lễ thượng phẩm qua đời thì mới được ra khỏi thành ẩn náu đó. Còn ngày nào cái người đó mà ra khỏi cái thành ẩn náu, nơi khỏi cái chỗ giới hạn của mình đó, thì kẻ báo thù quyết có quyền để mà tìm cách để sát hại. Tôi nghĩ đến cái hình ảnh này, đó là hình ảnh mà chúng ta thấy rằng trong cuộc đời của chúng ta đó, kẻ báo thù huyết, cái kẻ cướp giết và hủy diệt, Kinh Thánh trong thời Tử Ước nói cho chúng ta biết đó là ai quý vị? Đó là ma quỷ, là Satan, luôn luôn như là sư tử rống để rình mò chung quanh chúng ta, nó tìm cách để giết, làm tổn hại chúng ta, lừa dối chúng ta và cướp giết hủy diệt đời sống tâm linh của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta thấy chỉ có một cái chỗ để chúng ta ẩn náu, một cái thành ẩn náu, đó là gì? Ở trong Chúa, ở trong nhà của Chúa, trong mối tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời, đó là nơi an toàn nhất mà thôi. Quý ông bà anh chị em, tôi rất thích trong Thi Thiên thứ 91 có một cái câu Kinh Thánh của câu 9 câu 10 đó. Nếu quý vị có Kinh Thánh trong Thi Thiên thứ 91 câu 9 câu 10, tôi nắm chặt lấy lời hứa này của Chúa để mà kinh nghiệm được bao nhiêu năm nay về lời hứa của Chúa đó, riêng cá nhân tôi thôi nha. Nếu quý vị đọc lời Chúa mà quý vị thấy được cái sự an ninh ở trong nơi đấng chí cao đó không? Ở câu 1 của đoạn Thi Thiên 91 nói rằng người nào ở nơi kín đáo của đấng chí cao sẽ được hằng ở dưới bóng của đấng toàn năng. Rồi câu 9 câu 10, bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và đấng chí cao làm nơi cư trú mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến cho ngươi, cũng chẳng có bệnh dịch nào tới gần trại ngươi. Tôi nắm chặt lấy cái lời hứa này để tôi sống, và rồi luôn luôn bởi đức tin để nương náu chính mình, cuộc đời mình ở trong cái bóng cánh toàn năng của Chúa và trong cái đường lối của Chúa. Cho dù như thế nào đều xảy ra, trong ơn của Chúa, chúng tôi vẫn có thể vượt qua được tất cả những cái hoàn cảnh thử thách khó khăn đó. Cho nên đây là cái nơi trú ẩn an toàn nhất cho cuộc đời của quý ông bà anh chị em, nhà của Đức Chúa Trời. Cho nên đừng có một vì lý do nào để mà chúng ta rời bỏ xa cách nhà của Chúa. Điều thứ nhất, ở nơi đó chúng ta tìm thấy sự sống. Điều thứ nhì, chúng ta tìm thấy nơi ẩn trú an toàn nhất. Và điều thứ ba, đó là nơi mà chúng ta được Chúa yêu thương và chấp nhận. Con chim sẻ, con chim yến, con chim én là những con sinh vật ít có giá trị, rất là tầm thường, nhưng mà vẫn được ở trong nhà, trong đền thánh của Đức Chúa Trời, vẫn được chấp nhận, vẫn được yêu thương, vẫn được che chở, vẫn được bảo bọc. Thưa quý ông bà anh chị em, đây là cái điều mà tôi có thể học được. Cuộc đời của quý ông bà anh chị em, chúng ta dù cho là ai, hoàn cảnh nào, chúng ta như thế nào, thì chúng ta bước vào trong nhà Chúa, Chúa đều yêu thương và chấp nhận chúng ta, bằng lòng tha thứ cho chúng ta. Chúa chấp nhận chúng ta không phải là vì cớ chúng ta xứng đáng, nhưng mà ông bà anh chị em sẽ nhớ rằng Chúa chấp nhận chúng ta vì cớ con của Ngài là Chúa cứu thế Giê-xu đã giăng tay chịu chết trên thập tự giá. Để rồi qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu đó mà chúng ta bằng lòng đặt niềm tin mình vào cứu Chúa Giê-xu đó, Đức Chúa Trời đã bằng lòng chấp nhận chúng ta được trở thành con của Ngài, và chúng ta trở nên những sinh vật có giá trị, phước hạnh. Cái khổ của ngày hôm nay đó, có nhiều khi chúng ta đi tìm kiếm sự chấp nhận của con người, cái nỗ lực của chúng ta tìm cái sự chấp nhận của những người khác, tìm kiếm sự chấp nhận và sự yêu thương của những người khác bằng những cái nỗ lực, bằng cái sự gắng sức của chúng ta, và đó là một cái pressure trong đời sống vô cùng. Khi chúng ta biết được cái chân lý này, chúng ta biết rằng Chúa đã chấp nhận chúng ta rồi, Cho dù chúng ta là ai và chúng ta không cần phải nỗ lực gì của đời sống chúng ta để được nhận ơn cứu rỗi của Chúa, thì đó là một cái điều phước hạnh để chúng ta được release, để chúng ta được tự do khỏi cái nỗ lực của xác thịt của chúng ta, để chúng ta nhận được cái ơn cứu rỗi của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Chúa đã chấp nhận chúng ta. Đây là cái bài học. Và bất cứ ai, tất cả chúng ta đều bình đẳng trước mặt Chúa. Bước vào trong nhà của Chúa, chúng ta được Chúa yêu thương và Chúa chấp nhận cho chúng ta. Dù chúng ta là ai và chúng ta đã làm gì, khi chúng ta đã đặt niềm tin mình ở Chúa. Rồi điều thứ tư đó là nơi mà chúng ta có cơ hội thực hành lời Chúa và sống kết quả cho Ngài. Tôi quý cụ, quý ông bà, anh chị em, không có một môi trường nào tốt hơn cho quý ông bà, anh chị em để cho chúng ta có thể sống, có thể lớn lên trong niềm tin, có thể trưởng thành trong đức tin và có thể sống một đời sống kết quả cho Chúa là chỉ ở trong nhà của Chúa. Ở đây hình ảnh con chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Ở nơi đó là cái chỗ an toàn, nơi đó nó có thể sinh sôi nảy nở, nó có thể có một cái cảm giác rất là an ninh để mà có thể phát huy sinh sản được. Và đây là cái hình ảnh mà tôi cảm ơn Chúa. Mỗi cuộc đời của quý ông bà anh chị em, chúng ta ở trong nhà của Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng được kết quả như vậy. Chúa nói rằng ta là gốc nho, các ngươi là gì? Là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sanh ra lắm trái. Cảm ơn Chúa. Kết hội thánh của chúng ta thì chúng ta ao ước từ đầu năm là có được gia tăng 20%, phải không quý vị? 20 người mới. Thì cảm ơn Chúa, gia đình anh Liêm chị Hương đóng góp một người rồi. Cảm ơn Chúa là có thêm một cái thành viên mới nữa, trong tháng 10 này sẽ có cơ hội được bước vào trong hội thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa, đây cái sự gia tăng, tôi khuyến khích mấy gia đình là gia couple có thể tiếp tục gia tăng sinh sản để phát triển hội thánh theo cái cách mà sinh học đó. Nhưng mà thật sự, thưa quý ông bà anh chị em, ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta là chúng ta phải kết quả trong công việc truyền giáo, đưa dắt nhiều người chưa biết Chúa được trở về với Ngài. Đó là cái điều mà Chúa muốn cho quý ông bà anh chị em và tôi được lớn lên và được kết quả ở trong nhà của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta ở đâu để thực hành được lời của Chúa quý vị? Chúng ta có thể thực hành lời Chúa nhiều nhất là trong nhà của Chúa. Cái bài học mà chúng tôi học chung với cái chương trình huấn luyện của Mục Sư Tín ba kỳ huấn luyện vừa qua rất là thích thú, rất là sâu nhiệm và giúp cho đời sống đức tin của nhiều người rất là được gây dựng. Chúng ta có biết rằng ở trong khi chúng ta tin Chúa thì con người cũ của chúng ta có những cái bông trái, ở trong Galati ông Phaolô nói là bông trái của xác thịt, phải không? Rồi đồng thời khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta cũng được mặc lấy con người mới từ Chúa ban cho và nó sanh ra những cái bông trái của thánh gì? Của Đức Thánh Linh. Các bạn nhớ trong Galati đoạn 5, quý ông bà anh chị em về nhà có thể mở đọc. Thì bây giờ cái con người cũ hay là con người xác thịt của chúng ta với những cái bông trái của xác thịt đó, nó sẽ cũng có cơ hội khi chúng ta sống với nhau trong gia đình Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta sống với nhau chung như vậy thì chúng ta sẽ có những lúc chúng ta đụng chạm với nhau. Lúc bấy giờ, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta sẽ thực hành cái gì? Cái thái độ, cái đời sống chúng ta, người mới và những cái bông trái của Thánh Linh, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, nhịn nhục đó, nó có được bày tỏ ra. Hay là những cái bông trái của xác thịt, cay đắng, ghen ghét, hận thù, ích kỷ, tranh chấp với nhau, kèn cửa với nhau. Và đây là cái cơ hội ở trong cái môi trường của nhà của Chúa. Chúa giúp cho chúng ta được lớn lên, được trưởng thành để có thể phát huy, thực hành những cái điều mà Chúa dạy cho chúng ta, như là yêu thương, tha thứ. Tất cả những điều này, khi mà chúng ta có những cái conflict, xung đột với nhau thì là lúc mà chúng ta có thể thực hành những cái điều đó. Và xin Chúa cho quý ông bà anh chị em có thể nhận ra điều đó để chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta được ở trong gia đình của Đức Chúa Trời. Chúa đặt để cho chúng ta tại đây để cho chúng ta được lớn lên và được kết quả, được thực hành lời của Chúa. Và điểm cuối cùng, ở tại đây trong nhà của Đức Chúa Trời, đó là nơi mà chúng ta nhận được sức lực của Chúa. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Phước cho người nào được sức lực ở trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Sion. Cái điều này rất là quan trọng. Quý ông bà anh chị em có cần sức lực không quý vị? Đây là cái điểm. Chẳng những chúng ta cần sự sống từ nơi Chúa, nhưng mà chúng ta còn cần sức của Chúa nữa. Ở trong Thi Thiên có nhiều chỗ, rất là nhiều chỗ nói là Đức Chúa Trời là đấng ban sức lực cho dân sự Ngài. Ở chỗ Thi Thiên khác 24 câu 8 nói là Đức Chúa Trời là sức lực, chính Ngài là sức lực của họ. Vì Chúa biết chúng ta mỗi người sẽ có những cái lúc mòn mỏi trong cái hành trình của đức tin của chúng ta. Cả thân hồn linh của chúng ta nó cũng bị hao mòn với thời gian, với cái tình trạng mà chúng ta phải đương đầu với những cái hoàn cảnh thử thách khó khăn này. Và Ngài luôn luôn dự bị những cái sức lực của Ngài để ban cho quý ông bà anh chị em chúng ta. Ở trong tiên tri Ê-sai đoạn 41, lời của Chúa cũng nói rất là ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức gì quý vị? Chắc được sức mới, cất cánh bay cao chứ chim ưng, đi mà không mòn mỏi, chạy mà không mệt nhọc. Cái lời hứa của Chúa như vậy. Và chúng ta chỉ nhận được sức lực từ nơi nhà của Đức Chúa Trời, trong nhà của Đức Chúa Trời, trong những cái buổi thờ phượng như thế này. Nó phước hạnh cho quý ông bà anh chị em. Tôi rất là thích đi luôn cả cái giờ service buổi English nữa. Không có lý do gì khác hơn là tôi thích được hòa đồng với các em ở trong những cái giờ thờ phượng ca ngợi. Vì qua những cái giờ thờ phượng ca ngợi, tôn vinh Chúa như vậy, tôi nhận được rất là nhiều sự phước hạnh của Chúa, nhận được nhiều sự dạy dỗ của Chúa và nhất là nhận được cái sức lực của Chúa. Cái hôm đó mà buồn bã, hôm đó có một cái pressure gì, khi bắt đầu cái tinh thần ca ngợi Chúa rồi, thưa quý ông bà anh chị em, tất cả những lo lắng, những ưu phiền, những cái buồn bã nó tiêu biến hết. Và Chúa đem tuôn đổ cái sự bình an, sự tươi mới của Ngài vào trong tâm linh của tôi. Và hướng lòng tôi, làm cho tôi được mạnh mẽ. Chúng ta rất là cần sức lực của Chúa. Tôi mỗi khi tôi bắt tay mỗi quý ông bà anh chị em, những người lớn tuổi trong hội thánh, tôi nói cầu xin Chúa ban ơn thêm sức cho quý vị. Phải không gì sao? Tôi nói xin Chúa ban thêm sức cho gì sao? Sức để làm gì? Sức để có thể đi qua trụng khóc lóc, mà làm cho nơi trụng khóc lóc đó trở thành nơi có mặt. Đây là lời của Chúa. Bởi vì chúng ta không biết được có những cái trụng khóc lóc nào đang chờ đợi chúng ta trong một tuần lễ mới sắp tới. Và tại nhà của Chúa, ở tại đây Đức Chúa Trời là đấng ban sức lực cho chúng ta. Chúng ta phải trông đợi cái sức lực từ nơi Chúa, sức thiên của Chúa cho thân hồn linh thể xác của chúng ta nữa, để chúng ta có thể đi qua trụng khóc lóc đó mà chúng ta biến đổi được cái môi trường đó, vượt qua được. Và để chúng ta được trung tín mà đi tới, họ đi tới sức lực lần lần thêm. Đó là điều mà Chúa làm cho. Bởi ngay buổi giờ phút này quý ông bà anh chị em ngồi trong nhà Chúa, quý vị mỗi khi đến nhà Chúa từ đây về sau, quý vị, Chúa ơi, con cần sức của Chúa, con trông đợi sức của Chúa. Nguyện Ngài là đấng ban sức lực cho con, sức thiên của Ngài cho con. Tôi amen với một sư tín. Một sư tín nói nhiều lần đi truyền giáo nó cực khổ lắm, quá sức đi về phương diện thể xác. Đi về là ông nói là ông không còn muốn tiếp tục nữa. Nhưng mà rồi từng hồi từng lúc thì Chúa cho thêm sức. Phải không một sư tín? Chúa thêm sức để tiếp tục đi tới, tiếp tục hoàn thành chức vụ. Tôi cũng vậy, quý bà anh chị em chúng ta cũng vậy. Đó là những cái phước hạnh ở trong nhà của Chúa, trong gia đình của Đức Chúa Trời. Mỗi khi chúng ta đến nghe lời Chúa thêm sức cho chúng ta. Lời Chúa là lời sống mà. Đức Thánh Linh là đấng ban sức lực cho hội thánh của Ngài, cho mỗi quý ông bà anh chị em và tôi. Cho nên tôi cầu nguyện để quý ông bà anh chị em bởi đức tin mở lòng mình mà tiếp nhận lấy sức thiên đó từ nơi Chúa. Mỗi khi chúng ta đến thờ phượng Chúa, nó không phải là chỉ là một cái nghi thức tôn giáo, nhưng mà là những cái giờ phút phước hạnh mà quý ông bà anh chị em chúng ta có được ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Tôi kết luận với cái câu chuyện về một người tín đồ bỏ nhóm lâu năm. Ông mục sư đến thăm, thì anh tín đồ biết ngay là ông mục sư đến với mục đích gì. Anh giả lả, anh nói với mục sư, lúc này bận quá mục sư ơi, hết chuyện này đến chuyện kia, và con cái rồi thì chuyện gia đình, rồi chuyện tài chánh, rồi tôi không có thời giờ đi nhóm. Mục sư thông cảm. Rồi thấy mục sư im lặng không nói gì hết, anh tưởng rằng chuẩn bị mục sư cho một cái bài giảng thiệt là dài cho anh. Mục sư không có nói gì. Thấy cái lò sưởi trước mặt, ông mục sư mới gấp một cái hòn than ở trong cái lò sưởi. Ông chỉ yên lặng để ra ngoài. Anh nhìn theo cái hòn than đó, thấy nó còn ban đầu từ trong lò đó, nó còn nóng, nó còn cháy bừng bừng. Chừng lát sau, nó nguội, nó liệm, nó tắt dần. Cuối cùng chỉ còn là một đống tro tàn mà thôi. Rồi xong, ông mục sư cầu nguyện và ra về. anh tín đồ hiểu liền cái ý của mục sư. Đời sống của chúng ta theo Chúa cũng vậy. Khi chúng ta ra khỏi nhà Chúa, thì chúng ta giống như hòn than, nó không còn nóng cháy nữa, không còn mạnh mẽ, không còn ấm áp nữa. Nhưng mà rồi từ từ những cái cuộc sống bận rộn nó lôi kéo chúng ta đó, những cái hoàn cảnh thử thách khó khăn nó làm cho đức tin của chúng ta nó nguội lạnh. Chúng ta không biết rằng mình đang đi con đường đến cái sự chết mà chúng ta không biết. Chúng ta sẽ đối diện với những ngày thật khó khăn mà chúng ta không đủ sức để chúng ta có thể vượt qua. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, đi thờ phượng Chúa không phải là mất thì giờ, mất tiền bạc, nhưng mà là gia tăng thêm cho chúng ta cái thì giờ, phước hạnh và những cái giá trị phước hạnh ở trong nhà của Chúa, như điều mà chúng ta đã học, được sự sống của Chúa, nhận được sức mới của Chúa, nhận được lớn lên trưởng thành trong nhà của Chúa. Tất cả những cái điều này là những cái điều mà chúng ta có thể kinh nghiệm được. Và xin Chúa ban phước cho quý ông bà anh chị em qua lời của Chúa buổi sáng hôm nay, buổi chiều hôm nay. Để rồi ai trong chúng ta nếu có ý nghĩ mà chúng ta không muốn đi nhà thờ nữa, hãy suy nghĩ lại để thấy được những cái giá trị và phước hạnh ở trong nhà Chúa mà Chúa ban cho chúng ta. Xin chúng ta đứng lên để cầu nguyện quý vị. Mỗi người chúng ta hướng lòng về Chúa, nhắm mắt cúi đầu và chúng ta thầm nguyện, dọn lòng mình trong giờ phút này để quý ông bà anh chị em chúng ta thử suy nghĩ. Có sự nhắc nhở nào qua lời của Chúa buổi sáng hôm nay? Chúng ta đáp ứng với lời của Chúa. Sau thì giờ này, có gia đình nào con cái Chúa cần được sự cầu thai sau buổi nhóm này, quý vị có thể ở lại để gặp tôi hoặc gặp một sư tín, gặp một sư bằng để cầu nguyện cho quý vị. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài về lời của Chúa đã được rao giảng ra để nhắc nhở cho chúng con về phước hạnh của một người ở trong nhà của Chúa. Trọn đời sống của họ sẽ ca ngợi Chúa không ngớt. Chúa ơi, cho chúng con thấy được quý báu, trân trọng những cái cơ hội mà Chúa thăm viếng chúng con qua hội thánh của Ngài. Những cái thì giờ mà chúng con được lớn lên ở trong đức tin, những thì giờ mà chúng con kinh nghiệm được cái quyền năng và sự sống của Chúa là trong lúc chúng con đến thờ phượng Chúa, tìm kiếm Chúa, trông đợi Chúa mỗi tuần như thế này. Con cầu xin trong danh Chúa Giêsu, Ngài ban ơn và năng quyền qua lời của Chúa để khiến cho mỗi con dân Chúa, mỗi người đứng trước mặt Chúa buổi chiều hôm nay sẽ kinh nghiệm được về sự hiện diện của Chúa, về quyền năng của Chúa, về sức lực của Chúa ban cho chúng con trong những giờ phút chúng con có cần. Để rồi chúng con thấy rằng những thì giờ chúng con thờ phượng thật là phước hạnh, và chúng con sẽ bắt chước như tác giả Thi Thiên là lòng và thịt con sẽ kêu la về hành lang của Đức Chúa Trời, về nhà của Chúa, và ước ao được ở trong nhà của Chúa để thờ phượng Ngài. Lạy Chúa nhân từ, xin Thánh Linh của Chúa làm việc để đụng chạm đến mỗi tấm lòng và mỗi cuộc đời của chúng con buổi sáng hôm nay. Để rồi mỗi ông bà anh chị em chúng con có những cái suy nghĩ khác, có những cái thay đổi cách sống khác khi chúng con bước vào trong cái sự thờ phượng Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con giao phó mỗi gia đình, mỗi con dân của Chúa đang đứng trước mặt Chúa, dù họ đang trải qua bất cứ điều gì, Chúa là đấng cảm thông, thấu hiểu. Xin Chúa Ngài ban ơn lành và giúp đỡ để họ trở về nhà buổi chiều hôm nay, ra khỏi phòng căn nhóm này, họ sẽ thấy rằng Chúa đồng đi với họ, Chúa ở cùng họ, Chúa an ủi họ, Chúa giải cứu họ, Chúa chữa lành cho họ và cho họ kinh nghiệm được ơn của Chúa trong cuộc đời của mình. Con cảm ơn Ngài. Chúng con hết lòng thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.